Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 2 tháng 11 năm 2015. Đảng đương quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã giành thắng lợi bất ngờ trong cuộc bầu cử quốc hội ở đây. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng Duy Ái sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Hãng máy bay của Nga nói rằng chiếc máy bay của họ bị rơi ở Ai Cập là vì những lý do bên ngoài. Liên Hiệp Quốc lên án vụ tấn công của Al-Shabaab vào khách sạn ở Somalia. Và Bangladesh điều tra các phần tử cực đoan địa phương về vụ giết hại những người xuất bản sách.
Australia và Trung Quốc bắt đầu cuộc thao dượt hải quân chung trên Biển Đông. Mặc dù Canberra muốn cải thiện quan hệ ngoại giao với Trung Quốc qua cuộc thao dượt này, nhưng một nhà phân tích ở Sydney cho rằng Trung Quốc có thể lợi dụng nó cho mục đích tuyên truyền. Cùng trong các diễn biến trên Biển Đông, Trung Quốc đã điều phản lực cơ chiến đấu ra đảo Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa. Trà My sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức thời sự nổi bật khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Đảng Công lý và Phát triển AK của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan giành được thắng lợi bất ngờ trong cuộc bầu cử quốc hội trước kỳ hạn hôm Chủ nhật. Theo tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA, kết quả này đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở lại với sự cai trị của một đảng chỉ 5 tháng sau khi đảng AK mất thế đa số và lần đầu tiên trong vòng hơn một thập niên. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Trong lúc hầu hết phiếu bầu được kiểm xong vào sáng sớm thứ Hai, đảng AK chiếm gần 50% phiếu bầu và dự kiến giành được ít nhất 316 ghế tại Quốc hội gồm 550 ghế đại biểu. Đây là thắng lợi lớn hơn khá nhiều so với dự đoán trước ngày bầu cử. Tổng thống Erdogan hồi tháng 6 đã quyết định tổ chức bầu cử trước hạn kỳ sau khi đảng AK mất thế đa số và Thủ tướng Ahmet Davutoglu không thành lập được một chính phủ liên hiệp. Trong bài diễn văn sau cuộc đầu phiếu hôm qua, ông Davutoglu gọi đây là ngày chiến thắng.
Tôi kêu gọi tất cả các đảng chính trị tham gia quốc hội hình thành một hiến pháp quốc gia dân sự mới để có được một hệ thống bầu cử đáng tin cậy, một chính phủ minh bạch và những hoạt động chính trị không mang tính chất thư lại. Hãy làm việc chung với nhau cho một hiến pháp tự do, dân sự mới và thay đổi bản hiến pháp hậu đảo chánh.
Kết quả sơ khởi cho thấy đảng đối lập chính là Đảng Nhân dân Cộng hòa CHP chiếm 25% số phiếu. Đảng Dân chủ Nhân dân có khuynh hướng tự do và thân người Kurd, và Đảng Phong trào Dân tộc cũng sẽ có đại biểu trong quốc hội mới. Ông Kemal Kılıçdaroğlu, lãnh tụ đảng CHP, phát biểu như sau.
Bakın bizim oyumuz arttı ama biz oyumuz arttı diye kendimizi başarılı görmüyoruz.
Số phiếu mà chúng tôi giành được đã tăng, nhưng chúng tôi không xem là chúng tôi đã thành công vì đã chiếm thêm phiếu. Số ghế đại biểu của đảng chúng tôi cũng tăng, nhưng chúng tôi không xem đó là một thành tựu. Thành tựu của chúng tôi là nắm giữ quyền hành. Chúng tôi sẽ thăm dò kết quả với ban chấp hành của đảng và chúng tôi sẽ tổ chức đại hội và chúng tôi sẽ hành động bên trong khuôn khổ đó.
Ông Selahattin Demirtas, lãnh tụ Đảng Dân chủ Nhân dân, nhận định như sau về kết quả bầu cử.
Türkiye toplumu bugün bir partinin aldığı %50 oya yakın.
Dân chúng Thổ Nhĩ Kỳ không hân hoan ăn mừng kết quả bầu cử, tuy một đảng chính trị đã chiếm gần 50% phiếu bầu. Tại sao lại như vậy? Tại vì một số khá đông dân chúng đang sống trong sợ hãi. Mọi người cảm thấy bất an bởi vì họ không biết đảng đương quyền sẽ làm tới mức nào. Nhưng tôi có thể trấn an là mọi người không phải sợ hãi hay lo lắng bởi vì chúng tôi có mặt ở đây.
Cuộc đầu phiếu hôm Chủ nhật diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng gia tăng giữa chính phủ của ông Erdogan và một liên minh lỏng lẻo của những chính khách khuynh tả thân người Kurd, những nhân vật tranh đấu cho nữ quyền và những người Kurd có lập trường dân tộc. Những mối liên hệ gián tiếp giữa phe đối lập với Đảng Công nhân người Kurd, PKK, bị cấm hoạt động, đã bị công kích bởi ông Erdogan và đồng minh của ông trong suốt thời gian vận động bầu cử. Kết quả bầu cử làm bùng ra những vụ biểu tình phản kháng tại thành phố Diyarbakir ở miền Đông Nam, nơi đa số cư dân là người sắc tộc Kurd. Hồi tháng 7, cánh quân sự của PKK đã hủy bỏ cuộc ngưng bắn kéo dài 3 năm với chính phủ ở Ankara sau khi máy bay Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích những trại huấn luyện quân sự của nhóm này ở miền Bắc Iraq trong lúc các chiến binh PKK chiến đấu chống lại phiến quân nhà nước Hồi giáo. Ankara cũng oanh kích nhiều căn cứ khác của PKK. Tháng trước, chính phủ Ankara cho rằng PKK là thủ phạm của vụ nổ bom tự sát kép tại một cuộc meeting kêu gọi hòa bình ở thủ đô, giết chết hơn 100 người và gây thương tích cho 160 người khác.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã gặp các nhà lãnh đạo của một số quốc gia độc đoán nhất ở Trung Á. Hôm qua, ông đã họp với các giới chức của Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan ở thành phố cổ Samarkand của Uzbekistan để quảng bá hợp tác kinh tế và an ninh của Hoa Kỳ với 5 nước Cộng hòa Xô Viết cũ. Cuộc họp được gọi là C5 cộng 1 này nhắm mục đích tăng cường sự hiện diện của Hoa Kỳ trong khu vực này, cũng là đất tuyển mộ cho các nhóm khủng bố. Thông tin viên VOA Slatika Hock ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Ông Kerry đến thăm Trung Á sau các chặng dừng ở châu Âu và Trung Đông. Các nhà lãnh đạo của 5 nước Cộng hòa Xô Viết cũ lo ngại về một sự hồi sinh của phe Taliban ở Afghanistan và việc tuyển mộ dân chúng các nước này vào các tổ chức khủng bố như nhà nước Hồi giáo. Ông Kerry đề cập đến các mối quan ngại vừa kể tại cuộc họp ở Samarkand.
Chúng tôi sẽ bàn về tăng trưởng kinh tế, về môi trường, an ninh và ổn định khu vực cùng với những yếu tố con người. Trong thời điểm cụ thể này của lịch sử, các vấn đề kinh tế và an ninh đi đôi với nhau. Chúng củng cố cho nhau.
Trước đó, trong ngày Chủ nhật, ông Kerry đã họp với Tổng thống Islam Karimov của Uzbekistan, người đã cai trị đất nước bằng một bàn tay sắt từ hơn 20 năm. Các vụ vi phạm nhân quyền và các triển vọng xấu về kinh tế tại phần lớn các nước trong Cộng hòa Xô Viết cũ trong vùng bị coi là lý do chính khiến nhiều người trẻ gia nhập các tổ chức khủng bố. Theo dự kiến, ông Kerry sẽ thúc đẩy dân chủ nhiều hơn và tôn trọng nhân quyền trong khu vực, trong nỗ lực ngăn chặn sự tuyển mộ tham gia thánh chiến.
Prevent foreign fighters from joining this fight. There are people from the Kyrgyz Republic.
Cần phải ngăn chặn các chiến binh nước ngoài tham gia cuộc chiến này. Có những người từ Cộng hòa Kyrgyzstan đang ở Syria tham gia cuộc chiến. Do đó, nước này cần phải có trách nhiệm tham gia nỗ lực này.
Hoa Kỳ đang mưu tìm sự hợp tác rộng lớn hơn với khu vực dễ bị tác động của các áp lực chính trị từ phía Nga, các áp lực kinh tế từ phía Trung Quốc và ảnh hưởng chủ thuyết của các phần tử Hồi giáo cực đoan. Hôm thứ Bảy, ông Kerry đã khánh thành một tòa nhà mới tại khu Đại sứ quán Mỹ ở Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan, là nước có nền dân chủ lập hiến duy nhất trong số 5 quốc gia Trung Á mà ông đang đi thăm.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, Australia vừa bắt đầu cuộc thao dượt quân sự với Trung Quốc tại một nơi không xa những hòn đảo nhân tạo có tranh chấp ở Biển Đông. Canberra nhất mực cho rằng đây là một cơ hội quý báu để làm việc bên cạnh một nước láng giềng trong khu vực. Nhưng các nhà phân tích e rằng diễn tiến này có thể để Trung Quốc lợi dụng để tuyên truyền. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Các cuộc thao dượt bắn đạn thật đã được lập kế hoạch từ lâu, nhưng nó diễn ra vào một thời điểm căng thẳng ngoại giao đang gia tăng ở Biển Đông, là nơi mà Trung Quốc đang tìm cách củng cố thêm các yêu sách chủ quyền của họ bằng cách xây những hòn đảo nhân tạo. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Hải quân Hoàng gia Úc sẽ tiến hành những cuộc tập trận bên cạnh các lực lượng của Trung Quốc tại một nơi không xa vùng biển có tranh chấp. Hồi tuần trước, trong khuôn khổ của một chiến dịch mà Washington gọi là chiến dịch tự do hàng hải, Hoa Kỳ đã phái một chiến hạm tiến vào khu vực nằm trong phạm vi 12 hải lý của một hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã xây ở Biển Đông. Tư lệnh quân đội Australia, tướng không quân Mark Binskin, đã tìm cách xoa dịu những mối quan tâm về mặt ngoại giao đối với cuộc thao dượt chung với Trung Quốc.
Đây là một cơ hội để làm việc với các lực lượng hải quân trong khu vực và chứng tỏ sự minh bạch và năng lực trong những gì mà chúng tôi làm. Đó là những gì mà chúng tôi làm với rất nhiều lực lượng hải quân khu vực. Đó là một phần của mối quan hệ mà chúng tôi có với rất nhiều lực lượng hải quân khu vực trong sự phát triển giữa các lực lượng quốc phòng. Và vì vậy, chúng ta không nên suy diễn thái quá.
Tuy nhiên, theo ông Ian Graham, một nhà phân tích của Viện Lowy, một tổ chức nghiên cứu độc lập ở Sydney, thì có sự thiếu thỏa đáng trong việc lựa chọn thời điểm. Ông e rằng cuộc thao dượt này có thể bị Trung Quốc lợi dụng cho mục đích tuyên truyền.
Australia cảm thấy hãnh diện về mối quan hệ gần gũi với hải quân Trung Quốc. Không mấy ai được dành cho khả năng để hoạt động một cách chặt chẽ như vậy. Vấn đề là sự lựa chọn thời điểm, và phải chăng cuộc thao dượt này đang đưa ra một tín hiệu lẫn lộn trong lúc Hoa Kỳ vừa phát động chiến dịch tự do hàng hải ở Biển Đông.
Các chuyên gia tin rằng Australia là quốc gia Tây phương duy nhất tiến hành những cuộc tập trận bắn đạn thật bên cạnh quân đội Trung Quốc. Các cuộc diễn tập này đã bắt đầu từ năm 2010. Mối quan hệ của Australia với hai đối tác quan trọng này đã tạo ra những thách thức lớn về mặt ngoại giao. Làm thế nào để phát triển thêm nữa mối quan hệ với Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Australia, trong lúc Canberra phải duy trì những mối liên hệ an ninh lâu đời với Hoa Kỳ?
Tại Seoul hôm nay, Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe mở các cuộc đàm phán song phương chính thức lần đầu tiên để tìm cách giải quyết một vụ giằng co ngoại giao gay gắt về vấn đề oan úy phụ gây nhiều tranh cãi và đã gây chia rẽ giữa hai đồng minh chủ chốt của Washington tại châu Á. Minh Phượng và Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Kể từ khi lên nhậm chức năm 2013, bà Park đã từ chối không hội kiến ông Abe cho đến khi nào ông đưa ra lời xin lỗi chân thành và đền bù cho hàng ngàn an ủy phụ Á Châu đã buộc phải làm nô lệ tính dục cho quân đội Nhật Bản trong thời kỳ chiếm đóng châu Á và Thế chiến thứ hai. Sau cuộc họp, ông Abe tuyên bố hai nhà lãnh đạo đã hứa sẽ gia tăng nỗ lực giải quyết vấn đề này một cách ôn hòa. Ông Abe nói năm nay đánh dấu 50 năm bình thường hóa bang giao giữa Nhật Bản và Nam Triều Tiên. Do đó, hai bên đã đồng ý tăng tốc các cuộc đàm phán để đi đến giải pháp sớm nhất có thể có được. Hồi tháng 8, bà Park đã mở cánh cửa cho việc hòa giải sau khi ông Abe hứa tôn trọng những lời tạ lỗi do các nhà lãnh đạo Nhật đã đưa ra trước đây đối với các an ủy phụ và những nạn nhân khác đã hứng chịu các hành vi tàn ác của Nhật Bản trong thời chiến. Nhưng vào lúc bắt đầu cuộc họp song phương hôm nay, bà lặp lại rằng giải quyết vấn đề này một cách có thể chấp nhận được đối với các an ủy phụ còn sống sót là điểm then chốt cho việc tái lập một mối quan hệ ngoại giao bền vững với Nhật Bản. Bà Park tỏ ý hy vọng cuộc họp thượng đỉnh hôm nay sẽ hàn gắn lịch sử cay đắng trong một nghĩa rộng rãi và là một cơ hội thành thực và quan trọng để phát triển mối bang giao giữa hai nước. Lập trường của Nhật Bản là việc bồi thường cho các an ủy phụ đã được giải quyết một cách hợp pháp theo Hiệp ước Ngoại giao về Bình thường hóa quan hệ năm 1965. Trong bài phát biểu kỷ niệm 70 năm ngày kết thúc Thế chiến thứ hai, ông Abe nêu ra rằng tại Nhật Bản ngày nay, trên 80% dân số sinh ra sau cuộc chiến và ông cho rằng không nên buộc họ phải chịu trách nhiệm về những hành vi tàn ác đã qua. hai nhà lãnh đạo không tổ chức một cuộc họp báo công khai chung sau các cuộc đàm phán. Và ít nhất, về mặt công khai, không bên nào bày tỏ thiện chí dung hòa về vấn đề này. Song ông Hosaka Yuji, một giáo sư khoa học chính trị tại trường Đại học Sejong ở Seoul, cho rằng Tổng thống Nam Triều Tiên đã đạt được một sự nhượng bộ ngoại giao nhỏ nhoi nhưng quan trọng từ phía nhà lãnh đạo Nhật Bản. Ông Hosaka nói Thủ tướng Abe đã nhích gần về phía yêu cầu của Tổng thống Park về sự cần thiết phải giải quyết vấn đề trước cuối năm nay.
Ngày hôm qua, ông Abe và bà Park Geun-hye đã gặp Thủ tướng Lý Khắc Cường của Trung Quốc trong một cuộc họp ba bên lần đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo này từ 3 năm rưỡi nay. Các bất đồng lịch sử cũng như những khẳng định chủ quyền xung đột nhau về những hòn đảo trong vùng đã góp phần khiến cho cuộc đàm phán này bị đình chỉ. Ba nhà lãnh đạo đồng ý hợp tác với nhau để cải thiện môi trường kinh tế và an ninh trong khu vực, thực hiện lại các cuộc họp cấp cao thường kỳ và sử dụng các diễn đàn này để giải quyết một cách êm thấm những vấn đề gây chia rẽ. Bắc Kinh, Tokyo và Seoul cũng hứa sẽ thiết lập một khu vực thương mại tự do ba bên và thúc đẩy một thị trường Đông Á và một phiên bản toàn Á Châu của Hiệp ước Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương do Hoa Kỳ lãnh đạo vừa được tán đồng giữa 12 nền kinh tế ở vùng ven Thái Bình Dương, bao gồm cả Nhật Bản và Hoa Kỳ, nhưng không có cả Trung Quốc lẫn Nam Triều Tiên. Ba lân quốc vùng Đông Bắc Á này cũng tái khẳng định sự ủng hộ dành cho việc khởi động lại cuộc đàm phán quốc tế 6 bên để chấm dứt chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên một cách hòa bình. Năm 2009, Bình Nhưỡng đã bỏ ngang các cuộc đàm phán với Washington, Seoul, Bắc Kinh, Tokyo và Moscow, và sau đó họ đã tiến hành 3 cuộc thử nghiệm hạt nhân, khiến cho cả thế giới lên án và Liên Hiệp Quốc phải gia tăng các biện pháp chế tài.
Tại cuộc họp song phương, tin cho hay Thủ tướng Abe đã nói với Tổng thống Park rằng tình hình Biển Đông là mối quan tâm chung và gợi ý rằng hai nước nên hợp tác về những vấn đề có liên quan đến tự do hàng hải. Mới đây, Washington đã phái một chiến hạm đến gần các hòn đảo nhỏ và bãi đá ở Biển Đông mà Trung Quốc nhận chủ quyền để bảo vệ quyền tự do đi lại trong vùng biển có tranh chấp. Nhận chủ quyền vùng biển nằm trong phạm vi 12 hải lý quanh các hòn đảo đó, cũng như phần lớn Biển Đông, Trung Quốc đã phản đối vụ việc này là một hành vi khiêu khích. Trong khi Tokyo bày tỏ sự ủng hộ các nỗ lực của Washington bảo vệ các tuyến hàng hải quốc tế này, Seoul đã tỏ ra miễn cưỡng, không muốn công khai chỉ trích Bắc Kinh. Hôm nay tại Seoul, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter đã họp với vị tương nhiệm phía Nam Triều Tiên Han Min-ku. Hai ông đã mở một cuộc họp báo chung và được hỏi về thái độ quyết đoán của Trung Quốc tại Biển Đông. Cả hai vị Bộ trưởng Quốc phòng đều lên tiếng ủng hộ quyền đi lại trên biển và việc giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp hàng hải. Nhưng ông Carter công khai kêu gọi Trung Quốc đình chỉ mọi hoạt động nạo vét hay quân sự hóa ở Biển Đông.
That is something that the United States called for a halt.
Ông Carter nói đây là điều mà Hoa Kỳ đã kêu gọi tất cả các bên ở Biển Đông phải đình chỉ, và dĩ nhiên trong năm ngoái, phía đã tiến hành hoạt động nạo vét và quân sự nhiều nhất chính là Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo Đông Bắc Á đã không công khai đề cập đến những căng thẳng đang gia tăng ở Biển Đông trong các phát biểu sau cuộc họp ba bên hôm Chủ nhật, nhưng tất cả đều tán đồng việc gia tăng đối thoại và hợp tác để giải quyết các tranh chấp trong khu vực.
Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Trung Quốc điều phản lực cơ chiến đấu ra đảo Phú Lâm. Phản lực cơ của Hải quân Trung Quốc có trang bị phi đạn, tiến hành thao dược trên khu vực gần Việt Nam ở Biển Đông. Một động thái rõ ràng là phản ứng mới nhất của Bắc Kinh trước các cuộc tuần tra của tàu chiến Mỹ xung quanh các hòn đảo nhân tạo Trung Quốc xây ở Biển Đông. Theo tường thuật của tờ South China Morning Post, các hình ảnh Hải quân Trung Quốc công bố hôm thứ Bảy cho thấy các phản lực cơ chiến đấu thuộc đội Nam Hải có trang bị võ khí, cất cánh từ một đường băng trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam nhận chủ quyền. Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo đang có tranh chấp căng thẳng giữa Trung Quốc với các quốc gia láng giềng, bao gồm Việt Nam và Philippines. Phớt lờ đường biên giới biển của các nước lân cận, Bắc Kinh đã chiếm đóng một số khu vực tại đây và bành trướng tuyên bố chủ quyền của mình bằng cách xây đảo nhân tạo với mục tiêu được cho là mang tính quân sự. Thứ ba tuần trước, Hải quân Mỹ điều tàu khu trục USS Larsen vào tuần tra bên trong khu vực 12 hải lý xung quanh đá Subi. Đây là một trong 7 bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc đã bồi đắp thành các đảo nhân tạo. Subi cách đảo Phú Lâm 600 km. Hành động mà Hoa Kỳ tuyên bố là đơn thuần thực thi quyền tự do hàng hải trên các vùng biển quốc tế được hiểu ngầm như một cách cương quyết và công khai, không công nhận các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh tại đây. Trung Quốc phẫn nộ cảnh cáo rằng động thái mà họ gọi là khiêu khích nguy hiểm của Hoa Kỳ có thể dẫn tới chiến tranh giữa hai nước siêu cường trong tương lai. Hoa Kỳ chưa lên tiếng bình luận chính thức về cuộc tập trận của các phản lực cơ chiến đấu thuộc Hải quân Trung Quốc. Thiếu tướng hồi hưu của Trung Quốc Từ Quang Dụ phát biểu với báo South China Morning Post rằng cuộc thao dược này là một tín hiệu gửi tới Washington chứng tỏ Bắc Kinh nghiêm túc trong tuyên bố chủ quyền của mình. Ông Từ nhắc lại rằng Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cảnh báo là sẽ đáp trả khi quyền trên biển bị xâm phạm. Ông nói đây là phản hồi tối thiểu mà Trung Quốc phải có, nếu không sẽ gây hụt hẫng cho kỳ vọng của nhân dân Trung Quốc. Tuy nhiên, một chuyên gia am hiểu về tình hình Biển Đông nói với VOA Việt ngữ rằng động thái đáp trả của Trung Quốc tối đa chỉ dừng lại ở mức đối đầu ngoại giao và va chạm, chứ không thể lên tới mức xung đột. Luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada chuyên nghiên cứu về chính trị Việt Nam, quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế.
Chắc chắn là không có tới cái vấn đề nổ súng. Trung Quốc không có điên dại gì mà nổ súng với lực lượng của Hoa Kỳ, vì Trung Quốc không có đủ cái khả năng để mà chống lại lực lượng quân sự của Hoa Kỳ. Có sự đối đầu thì tôi nghĩ là cái sự đối đầu sẽ rất là găng, vì Trung Quốc sẽ không nhượng bộ.
Học giả Ngô Vĩnh Long ở Mỹ chuyên nghiên cứu lịch sử Đông Nam Á, Đông Á, quan hệ châu Á, Hoa Kỳ, hiện là giáo sư khoa lịch sử của Đại học Maine, cho rằng càng làm căng, Trung Quốc càng bất lợi.
Trung Quốc sẽ càng ngày càng bị cô lập, là bởi vì hiện nay Trung Quốc cái pháp lý không về phía bên Trung Quốc. Trung Quốc đã chiếm đảo, đã giết người, đã xây dựng các sân bay v.v. trên đó, rõ ràng là có ý đồ quân sự. Các cái nước trên thế giới bảo phải ngưng, Trung Quốc hứa rồi lại tiếp tục xây. Dư luận ở thế giới họ đã hiểu vấn đề này, mà nếu mà Trung Quốc căng đi nữa thì cũng sẽ làm cho cái thế của Trung Quốc càng yếu đi.
Luật sư Lưu Tường Quang tại Úc từng là một nhà ngoại giao của Việt Nam Cộng Hòa nhận định.
Ưu tiên của Trung Quốc bây giờ là làm thế nào để phát triển kinh tế mà bắt kịp với Hoa Kỳ. Trung Quốc cần rất nhiều phương tiện, cần rất nhiều thương mại, cần Mỹ, có lẽ hơn Mỹ cần Trung Quốc. Cho nên cái ưu tiên đó nó sẽ không cho phép Trung Quốc gây ra một cuộc chiến lớn với Hoa Kỳ.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc tối thứ Năm tuần rồi loan tin Hải quân nước này đã thực hiện cuộc diễn tập đối đầu thực tiễn ở Biển Đông. Chuyên gia quân sự Nghe Lạc Hùng ở Thượng Hải nói, Trung Quốc sẽ không từ một nỗ lực nào để có động thái khẳng định chủ quyền, miễn là không đụng tới xung đột quân sự. Ông Nghe nói, đây cũng là một cảnh báo cho các đồng minh của Mỹ trong vùng, kể cả Nhật và Úc, vì các nước này có thể đi theo dấu chân của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hôm qua 1 tháng 11 tuyên bố, tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông khiến các nước trong khu vực gia tăng đòi hỏi về một sự hiện diện an ninh của Mỹ tại đây. Phát biểu trên đường tới Hàn Quốc, Bộ trưởng Ash Carter nói căng thẳng tranh chấp làm cho các nước càng muốn tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết các cuộc thảo luận sắp tới tại Thượng đỉnh Quốc phòng ở Malaysia sẽ bàn tới các diễn tiến ở Biển Đông, mà diễn tiến đáng chú ý nhất trong năm qua là tốc độ chưa từng có xây đắp đảo nhân tạo cùng các hoạt động quân sự của Trung Quốc. Lãnh đạo quốc phòng của Mỹ và Trung Quốc sẽ cùng tham dự cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng ASEAN khởi sự vào ngày mai và kéo dài tới Chủ nhật tuần này tại Kuala Lumpur. Bất chấp căng thẳng leo thang, Hoa Kỳ và Trung Quốc nhất trí duy trì đối thoại để tránh đụng độ. Hôm nay, Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương khởi sự chuyến thăm 3 ngày tới Trung Quốc. Chuyến thăm của Đô đốc Hải quân Harry Harris, người từng tuyên bố rằng Mỹ nên thách thức các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, được lên lịch trước khi tàu chiến USS Larsen tuần tra xung quanh đá Subi và đá Vành Khăn ở Trường Sa mà Trung Quốc xây đắp thành đảo nhân tạo hôm 27 tháng 10. Theo dự kiến, Đô đốc Harry sẽ họp với các giới chức cấp cao trong quân đội Trung Quốc, thăm một số cơ sở quân sự, thảo luận về giao tiếp trong tương lai giữa quân đội hai nước Mỹ-Trung và tìm cách tăng cường quan hệ quân sự giữa đôi bên. Tuy nhiên, một phát ngôn nhân của Tư lệnh Mỹ vùng Thái Bình Dương cho hay, đề tài về các cuộc tuần tra của Mỹ ở Biển Đông sẽ không nằm trong chương trình nghị sự lần này.
Thưa quý thính giả, một viên chức hãng máy bay nói rằng chỉ có những yếu tố bên ngoài mới có thể làm vỡ chiếc máy bay chở khách của Nga bị rơi ở Ai Cập. ông Alexander Smirnov, giám đốc trưng bày của hãng máy bay thuê bao Kogali Mavia, nói tại Moscow ngày hôm nay rằng không có trục trặc kỹ thuật nào có thể dẫn tới chỗ chiếc máy bay bị vỡ trên không trung. Ông nói chiếc máy bay không bay mà rơi xuống. Phi hành đoàn đã hoàn toàn mất kiểm soát và vì lý do đó họ không có cố gắng nào để liên lạc và báo cáo về tình hình tai nạn trên máy bay. Ông nói rằng cách giải thích duy nhất là một hành động bên ngoài nào đó. Chúng tôi loại bỏ khả năng máy bay bị trục trặc kỹ thuật. Chúng tôi loại bỏ khả năng phi công hoặc phi hành đoàn có sai sót, và đó là những cái gọi là yếu tố con người. Trong khi đó, những thi hài đầu tiên của các nạn nhân trong vụ máy bay Nga bị rơi ở Ai Cập đã được chở tới phi trường Bulkovo ở St. Petersburg sáng nay trên một chiếc máy bay của chính phủ Nga. Chuyến bay Metrojet với 224 người trên máy bay đã mất dạng hôm thứ Bảy trên màn ảnh radar trong lúc đang bay trên không phận của bán đảo Sinai ở Ai Cập. Nhiều hãng máy bay trong đó có Air France, Lufthansa, Emirates và Qatar Airways cho biết họ ngừng bay qua bán đảo Sinai vì lý do an ninh. Những phần tử hiếu chiến tuyên bố trung thành với nhà nước Hồi giáo nói họ bắn rơi chiếc phản lực cơ chở khách này, nhưng các chuyên gia hàng không và quân sự tin rằng nhóm này không có loại phi đạn có thể bắn tới chiếc máy bay đang ở độ cao 9.100m. Ngày hôm qua, Tổng thống Ai Cập ông Abdel Fattah el-Sisi nói rằng cuộc điều tra về vụ rớt máy bay có thể phải mất nhiều tháng. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã lên án vụ tấn công hôm Chủ nhật của nhóm hiếu chiến Al-Shabaab ở Somalia nhắm vào một khách sạn ở Mogadishu, giết chết 12 người, trong đó có người chủ khách sạn, một viên chỉ huy quân đội và hai nhà lập pháp. Hội đồng Bảo an cũng ca ngợi sự ứng phó của quân đội Somalia giết chết toàn bộ những kẻ tấn công. Họ nói rằng vụ này cho thấy khủng bố là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất cho hòa bình thế giới. Giới hữu trách cho biết những phần tử hiếu chiến đã cho nổ một chiếc xe bom tại cổng vào của khách sạn Sahafi, là nơi các giới chức chính phủ và những thương gia hay lui tới, và sau đó dùng tay súng đã xông vào bên trong. Bộ trưởng An ninh Somalia, ông Abdirizak Omar Mohamed, nói với đài VOA rằng những kẻ tấn công mặc quân phục của quân đội Burundi mà ông nói là họ có thể đã lấy được trong vụ tấn công vào một căn cứ quân sự của Burundi ở Ligo hồi tháng 6 vừa qua. Trong một thông cáo công bố ngày hôm qua, người phát ngôn của Al-Shabaab nói rằng nhóm này đã thực hiện vụ tấn công đó. Cảnh sát ở Bangladesh cho biết họ đang điều tra một nhóm Hồi giáo cực đoan địa phương trong những vụ tấn công mới nhất nhắm vào hai nhà xuất bản tại thủ đô Dhaka. Các giới chức cấp cao của cảnh sát nói rằng họ nghi nhóm Ansarullah Bangladesh Team là thủ phạm của những vụ giết hại hôm thứ Bảy. Tuy nhiên, một nhóm hiếu chiến khác có tên là Al-Qaeda ở tiểu lục địa Ấn Độ cũng lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Ông Ahmed Rahim Tutun, một nhà xuất bản sách cùng với hai nhà văn đã bị bắn và bị đâm hôm thứ Bảy bởi ba người đàn ông tại văn phòng của họ trong trụ sở của nhà phát hành Sudosowa ở Dhaka. Cả ba nạn nhân phải vào bệnh viện để chữa trị và ông Tutun đang ở trong tình trạng nguy kịch. Trong vụ tấn công thứ nhì, thì ông Faisal Erefan Diban của nhà xuất bản Jagriti Prokashoni được phát giác là đã bị chém chết tại văn phòng. Cả hai nhà xuất bản này đều xuất bản những tác phẩm của ông Avijit Roy, là một blogger và là nhà văn người Mỹ gốc Bangladesh. Ông Roy đã bị giết hại trong một vụ tấn công hồi tháng 2 tại đảo Dhaka trong lúc đang đi bộ với vợ ông. Nhóm Al-Qaeda ở tiểu lục địa Ấn Độ nhận những trách nhiệm thực hiện vụ giết hại ông Roy. Ngày hôm qua, các giáo sư, sinh viên, nhà văn và những người khác đã biểu tình tại đảo Dhaka để phản đối những vụ tấn công này.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.